Phải chăng những chân lý khoa học đẹp dán màng bí mật về cấu trúc của vũ trụ, mà những sự thật được giấu kín của nó được khai quật giống như những kho tàng của tiền nhân để lại? Hay chúng tôi, những nhà khoa học, cụ thể là những nhà vật lý học, chẳng khác gì một ảo thuật gia móc những con thỏ được chúng tôi giấu kín ra từ những chiếc nón của mình? Một người Phật giáo thứ thiệt có thể nói rằng cả chiếc nón lẫn con thỏ đều không thật. Tôi có thể thêm vào rằng ảo thuật là thật. Ngài nghĩ như thế nào?
Trong số những phẩm chất của Đức Thế Tôn được mô tả lại trong kinh sách Phật giáo, có nói đến khả năng toàn tri toàn giác. Vâng, chỉ có sự toàn tri toàn giác khi nào ta có cái gì đó để tri và giác. Cũng trong những kinh sách này có viết rằng những sự vật được nhận thức luôn có hai mặt, bản tánh rốt ráo của chúng và thực tại tương đối hay ước lệ. Ta cũng tìm thấy những lời khẳng định của các bậc đại sư Ấn Độ, cụ thể là Thánh Giả Long Thọ như thế này: chỉ thông qua nhận thức về nhị đế mà một người có thể đạt đến sự giải thoát hoàn toàn. Nếu ta không lưu tâm đến điều này, ta không thể đạt đến giải thoát. Sự khác biệt giữa giải thoát, phản ngữ là moksha, tức là tình trạng được giác ngộ, và đối cực của nó, vô minh, tức là tình trạng ngu tối và nô lệ, chính là sự hiểu biết hay u mê của ta về bản tánh rốt ráo của hiện tượng, không tánh. Để diễn tả sự toàn tri toàn giác của một vị Phật, ta nói đến 21 loại trí tuệ căn bản và xuyên suốt, được chi tiết hóa qua 146 loại trí tuệ siêu việt. Tất cả điều này đều được đặt căn bản trên sự giả định rằng có một cái gì đó để cho ta nhận thức. Nếu không, ta không thể nào nói đến kiến thức hay trí tuệ. Đoạn trích dẫn ở trên được rút ra từ một bản kinh có nội dung đề cập đến 14 câu hỏi được nêu ra mà không có câu trả lời. Trong một tác phẩm của mình, Tuệ Căn Luận, Thánh Giả Long Thọ đã bàn luận khá sâu về chủ đề này và đưa ra một số tiêu chuẩn để ta có thể hiểu được tại sao Đức Phật đã không trả lời về một số câu hỏi. Trong số đó, Thánh Giả Long Thọ đã giải thích rằng khi đưa ra một câu trả lời khẳng định hay phủ định cho một câu hỏi mà hậu quả là có thể dẫn dắt người đối thoại đến chỗ chấp thường hay chấp đoạn, Đức Phật giữ thái độ im lặng. Cũng như thế, ta có thể tìm thấy trong luận lý Phật giáo, bốn cơ sở luận lý được áp dụng vào ý niệm về không tánh có thể cho phép chúng ta đi đến kết luận rằng bốn tà kiến được loại bỏ. Bốn biên kiến này là hiện hữu tuyệt đối, hoàn toàn không hiện hữu. Tuyệt đối lẫn hoàn toàn không hiện hữu và không hiện hữu tuyệt đối cũng không hoàn toàn không hiện hữu. Nếu một thể tướng đã không hiện hữu ở mức độ ước lệ, thì với lý luận như thế, đặc biệt là trên quan điểm của biên kiến về hoàn toàn không hiện hữu, thì nó hẳn là không phục vụ cho một mục tiêu nào cả. Câu trả lời của tôi về câu hỏi này là có sự hiện hữu của một thực tại của thể tướng mà ta có thể nhận thức, tiếp cận được. Đối với vấn đề hiện hữu và không hiện hữu, Thánh Giả Long Thọ đã phát biểu một cách rõ ràng ở một trong những tác phẩm của Ngài rằng phủ nhận sự không có hiện hữu tự thân cũng giống như khẳng định có sự hiện hữu tự thân. Đây là một nguyên tắc lý luận được áp dụng cho các thể tướng với bản thể mâu thuẫn trực tiếp. Qua đó, không những sự phủ định một điều bao hàm sự khẳng định điều ngược lại, mà còn loại bỏ một khả năng thứ ba có thể được hiện hữu. Ngài Liên Hoa Giới, một đệ tử của đại luận giả Shantiprasita, đã bảo vệ quan điểm tương tự trong tác phẩm Trang Nghiêm Trung Luận. Lập trường của Quy Mậu Biện Chứng Phái thuộc Trung Quán Tông về vấn đề bản tánh của thực tại phức tạp hơn. Nó bác bỏ tự thân, độc lập tính thông thường, được gán cho thể tướng. Thể tướng hiện hữu nhưng là do duyên sinh. Các sự gán đặt danh hiệu cũng thế. Thế nên không thể căn cứ vào điểm này để kết luận rằng bất cứ những gì do tâm hình dung ra đều hiện hữu. Không những không thể có chuyện mọi sự được tâm nhận biết hiện hữu, mà ngay cả nghiệp quả cũng chỉ có một tác động giới hạn. Nói một cách cụ thể, luật nhân quả không can dự vào ở một mức độ nào đó của thực tại. Triết học Phật giáo hình dung ra bốn nguyên tắc căn bản, kể cả về bản tánh đặc biệt của một hữu thể. Lấy thí dụ về sự tương tục, sự kiện mà những khoảnh khắc về trước đưa đến những khoảnh khắc tiếp theo là một tiến trình tự nhiên, chẳng dính líu gì đến nghiệp lực cả. Như thế, ta đã nhận ra, theo trung quán, quy mẫu biện chứng phái, làm thế nào chúng ta phải thực hiện sự đi dây và tìm ra một con đường trung dung giữa biên kiến chấp đoạn, cho rằng thể tướng không hiện hữu, và biên kiến chấp thường, quan niệm rằng thể tướng có một hữu thể mang tính chất độc lập và tuyệt đối.
Vấn đề duyên khởi không phải chỉ đặt ra cho tình trạng của những đối tượng của từng giới, ví dụ như những đối tượng của giới vật lý, nhưng nói chung cũng là tình trạng của mỗi một những giới này mà trong một mức độ nào đó được xem như là một kết quả thực tiễn của những cấu trúc tượng trưng, những chiến lược luận đàm, những tác động hỗ tương trong thực hành. Tôi đã không có câu trả lời cho vấn đề này, nên xin được nêu lên một câu hỏi cùng Đức Đạt Lai Lạt Ma. Có hay không những điểm gặp gỡ giữa lý thuyết bất nhị của tư tưởng Phật giáo, sự khẳng định của nó về tánh không, hoặc sự vắng mặt của nguyên nhân cơ bản với luồng tư tưởng hiện đại, được chúng tôi đặc tính hóa như là sự nắm bắt tương đối về đối thể, một sự nhận thức tương đối về chân lý và sự chấp nhận tính cách đa dạng của sự hợp lý hóa cũng như sự phong phú vô hạn của thế giới?
Trong khung cảnh của câu hỏi mà bạn vừa nêu, trên quan điểm Phật giáo, tôi muốn khẳng định thêm một lần nữa về sự cần thiết phải bảo tồn một con đường trung dung giữa hai biên kiến chấp thường và chấp đoạn. Một quan điểm trung dung khả dĩ khẳng định sự hiện hữu của thể tướng như là một sự định danh, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn bác bỏ sự hiện hữu tuyệt đối. Theo quan điểm của quy mẫu biện chứng phái, cái nhìn triết học này được xem như là khó thực hiện nhất. Nói một cách khác, sự khó khăn không phải hoàn toàn nằm ở chỗ phủ định sự hiện hữu tự thân của thể tướng, nhưng đồng thời cũng là sự nhận thức về những gì còn lại ở đằng sau, cái thặng dư. Khi ý niệm về nhị nguyên tính được gợi lên trong bối cảnh Phật giáo, những ý nghĩa khác nhau của từ này cần phải được lưu ý. Chẳng hạn như ta có thể nói đến một ý thức bất nhị của sự nhận thức cả hai thứ chân lý, tương đối và rốt ráo trong cùng một lúc. Ta có thể nói đến một ý thức bất nhị bao hàm ý nghĩa như là một trực giác về đối thể mà không qua trung gian của một hình ảnh trong tâm trí. Và cuối cùng, ta cũng có thể nói đến một ý thức bất nhị mang ý nghĩa rằng đối thể của nhận thức không còn xuất hiện như là một thực thể độc lập tự do. Mức độ tột cùng của bất nhị là trí tuệ siêu diệt, là vô niệm nhất như. Trí tuệ này xuất hiện như là một phần của thực chứng thiền định, không hề liên hệ đến loại nhận thức thông thường về một thực tại ước lệ. Nhân đây tôi cũng rất hân hạnh được phát biểu đôi điều về những gì tôi đã được lĩnh hội qua những cuộc tranh luận của các thành viên trong hội nghị này. Tôi có cảm giác rằng có thể là tôi sai lầm. Ý thức hệ Tây Phương đang có khuynh hướng chuyển từ một thái cực này sang một thái cực khác. Có vẻ như những khuôn mẫu cổ điển của khoa học và kỹ thuật trong quá khứ đã phải chịu một sức ép của nhu cầu đi tìm kiếm những nền tảng vững chắc và những sự thật tuyệt đối. một điều mà cho đến nay người ta thấy chỉ là những cố gắng vô ích. Thế nên bây giờ có một tiến trình hoàn toàn đảo ngược, người ta hướng đến một cực đoan khác, chủ nghĩa tương đối, cho rằng không có gì hiện hữu lâu dài, và kể cả có thể không có cả một thực tại như thế. Hình như đã không có một khu vực tiếp cận trung gian nằm giữa hai trạng thái cực đoan này được người ta quan tâm đến. Đó là những điều mà tôi đã được mục kích. Người ta cũng thường nói đến những khác biệt giữa nhận thức của ta về thế giới bên ngoài và thực tại, ý niệm về sự mâu thuẫn giữa thái độ một bên ta nhìn thế giới và một bên thể tướng hiện hữu cho phép ta suy ra sự hiện hữu ở một mức độ nào đó của thực tại.
Xin tiếp tục câu hỏi kế tiếp. Một sự kiện được ghi nhận là trong truyền thống của Ngài có nói đến sự hiện hữu của tình trạng trong suốt, và cũng đã có những tường trình về trường hợp của những người thực chứng được tình trạng vi tế này của tâm. Câu hỏi của chúng tôi gồm hai phần. Trước tiên, về mặt lý thuyết, Ngài có nghĩ rằng trạng thái vô thức của tâm như thế có thể được quan sát bởi những phương tiện ngoại giới? Cụ thể như, nếu ta đặt một thiền giả trong tình trạng đã đạt đến nguồn linh quang trong suốt vào một trong những chiếc máy hiện đại của chúng ta với từ trường cộng hưởng, sử dụng kỹ thuật não, động ký, chúng ta có thể ghi nhận được một cái gì đó như là những dấu hiệu của tình trạng vi tế này. Có thể là chúng ta chưa biết cách phải làm như thế nào, tuy nhiên trên mặt lý thuyết, Ngài có tin rằng điều này có thể xảy ra. Nếu đúng như vậy thì theo ý kiến của Ngài, mối quan hệ giữa hai mức độ, thô và tế, trong phạm trù của duyên khởi sẽ như thế nào? Dĩ nhiên là chúng tôi không muốn rơi vào một chủ nghĩa nhị nguyên mới của thô và tế. Chúng tôi muốn biết bản chất của mối quan hệ nhân quả giữa hai mức độ này là cái gì?
Theo tôi nghĩ, có thể là điều rất khó khăn để đo lường một hoạt động đặc biệt nào đó của tâm vừa bao gồm cả sự phản ánh một đối thể, đồng thời nhận biết nó. Tuy nhiên, qua những kinh nghiệm được biết về ý thức thô lậu xuất hiện trong hoạt động của não bộ, và do đó có thể quan sát được, hình như người ta có thể nghiên cứu được những biểu kiến vật lý về những trạng thái vi tế hơn của tâm thức. Mức độ vi tế của thức được biết dưới tên gọi là nguồn linh quang trong suốt, xuất hiện đồng thời cùng với những thứ khác ngay khoảnh khắc khi ta chết. Những người có trình độ tu chứng có thể kéo dài tình trạng này một cách tự nguyện nhiều ngày sau khi chết, và trong thời gian này, thể xác của họ sẽ không bị thối rữa. Các phương tiện khoa học tối tân hiện đại có thể quan sát được hiện tượng này, và thực ra đã được đem ra thực hiện tại Ấn Độ. Mặc dù đối với tôi hình như quả là điều khó khăn khi sử dụng những phương pháp này để quan sát toàn bộ tình trạng vi tế của tâm thức, thế nhưng tôi nghĩ điều này có thể mang lại cho ta một ý niệm. Để trả lời cho câu hỏi thứ hai liên quan đến mối quan hệ giữa thô lậu thức và vi tế thức, thiết tưởng, bạn cần nên biết rằng mức độ vi tế của tâm thức tùy thuộc một phần vào mức độ vi tế của bộ phận thể chất nâng đỡ nó, cũng như vào các bộ phận chức năng tương ứng, tức lục căn. Tuy nhiên, cái bộ phận được chia sẻ bởi tất cả ý thức vừa phản ánh vừa nhận biết đối thể có xuất xứ từ vi tế thức. Bằng cách này, ta có thể hiểu được mối liên hệ căn bản giữa mức độ vi tế và thô lậu của tâm thức. Cảm thụ và ý thức được sản sinh tùy thuộc vào những bộ phận chức năng tương ứng với mỗi thành phần của lục căn. Nhãn căn cho ta thị giác, ý căn cho ta ý thức, vân vân. Bởi vì bộ phận nâng đỡ chúng ở trong tình trạng thô lậu hơn, cảm thức xúc giác được coi như thô lậu hơn so với ý thức. Tuy nhiên, tất cả đều có khả năng phản ánh và nhận biết đối thể. Một khả năng được bắt nguồn từ nền tảng cơ sở là vi tế thức, tức là nguồn linh quang trong suốt. Những kinh sách của Phật giáo Mật Tông có đề cập đến cách thức mà, qua đó những mức độ của thô lậu thức được kết nối với di tế thức. Chẳng hạn như kinh sách đã giải thích rõ bằng cách nào đó mà 80 tình trạng của ý thức tương ứng với 4 cấp độ của việc thẩm thấu thô lậu thức vào di tế thức được xảy ra trong khi chết. Những sợi dây nối kết giữa những mức độ khác nhau của tâm cũng đã được minh họa chi tiết. Tuy nhiên, đây là một chủ đề khá phức tạp và rất khó khăn để có thể đi sâu vào trong lúc này. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề thực chứng giá trị của các thể tướng bởi ý thức, và qua đó những điều kiện nhân duyên hợp nhất chúng. Tạm thời để qua một bên một số những tương đồng khá thích thú giữa Phật Pháp và nền khoa học hiện đại, chúng tôi muốn biết Phật giáo có thể cống hiến thêm những gì cơ bản hơn cho phương Tây. Đặc biệt chúng tôi đang nghĩ đến khía cạnh thực hành thiền định. Với một tâm thức rộng mở và ý thức về không gian và thời gian được đổi mới, có thể cho ta những thông tin khoa học có khả năng mở cửa vào một thực tại thực sự có ý thức hơn. Để cho khoa học không còn thuần túy chỉ là chuyện giả tưởng đầy hấp dẫn liên quan đến các đề tài vật chất, năng lượng, không gian, chiều thời gian, sự vô thực thể của hiện tượng, vân vân. Tôi không có câu trả lời ngay lập tức cho câu hỏi này. Tuy nhiên, có một số gợi ý sau đây xin được nêu lên cùng quý vị. Quả thật là một điều khá thích thú khi được liên hệ những ý tưởng này với một số loại thể tướng được đề cập đến trong một số kinh văn Phật giáo. Ta có các loại sắc tướng, danh sắc không do các vật chất thô lậu cấu thành. Một trong những đặc tính của nó là rắn chắc, mà là những thể dạng di tế được sắp xếp vào 5 loại chính. Loại thứ nhất là những thể dạng bắt nguồn từ sự tập hợp của vô số lượng phân tử cực kỳ nhỏ, chẳng hạn như nguyên tử. Chúng được mô tả là có hình cầu nhưng không thấy đề cập đến màu sắc. Kể đến là loại thức tướng về khoảng chân không, mà theo nhận thức thông thường, sự xuất hiện của chúng được biết như là bầu trời. Tôi nghĩ rằng khoa học hiện đại có thể cung cấp nhiều lý giải về đề tài này và đã không thành công trong việc làm cho chúng trở nên dễ dàng lãnh hội hơn. Trong thực tế, nó sẽ là những phân tử của chân không hay của ánh sáng. Hai loại thể tướng di tế này được hầu hết mọi người chấp nhận và không phải là những sản phẩm do tâm tạo. Loại thể dạng di tế thứ ba bao gồm những gì mà ta có thể hình dung ra và chỉ có thể xuất hiện trong khi đang hành thiền. Tuy nhiên, chỉ có hành giả là có thể thấy được chúng, cũng như chúng không có khả năng thực hiện các chức năng thông thường. Loại kế tiếp là những thể dạng được sáng tạo do năng lực của chỉ quán. Đây là những thể tướng có xuất xứ từ các yếu tố của tứ đại, đất, nước, gió, lửa, thông qua công năng tu tập thiền định. Những người hành trì đã thành công xuất sắc trong việc khai phá được năng lượng tập trung tư tưởng của họ. Những thể tướng này không những được thể nghiệm bởi chính người hành thiền mà còn cả với những người khác. Chẳng hạn như với lối thiền định này, hành giả có thể tạo ra lửa. Lửa với đầy đủ chức năng của nó là đốt cháy và phát nhiệt. Có vẻ như là một điều lạ kỳ khi thể dạng này được tạo ra bằng thiền định. Tôi không biết được một cách chắc chắn làm thế nào để lý giải hay hiểu được chuyện này. Tuy nhiên, tôi biết là chúng không hiện hữu lâu dài sau khi được tạo nên, có thể chỉ kéo dài trong khoảng thời gian hành thiền. Các loại thể dạng thứ ba và thứ tư vừa được đề cập ở trên xin được gửi đến cho các nhà khoa học để họ quán chiếu. Nếu những thể tướng này hiện hữu, như vậy chúng đã được tạo ra bằng cách nào? Từ trước đến giờ, ta chỉ đề cập đến những thông tin được chứa đựng trong các kinh điển hiển giáo. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể khảo sát chúng dưới ánh sáng của mật tông. Một tông phái của Phật giáo có khả năng đối trị một cách đầy đủ về bản thể của những khí lực ít hay nhiều di tế.